Trân trọng kính chào ông bà mục sư quản nhiệm ban chấp hành quý tôn giáo Chúa, quý cụ ông bà anh chị em. Thật rất là vui mừng và hân hạnh cho đời sống chức vụ của chúng tôi vì Chúa cho có cơ hội được đến thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa cách đây 5 năm được đến thăm viếng với hội thánh Chúa và có cơ hội làm quen, và lần này được đến nhìn lại những gương mặt của đầy tớ Chúa, quý ông bà anh chị trong hội thánh, được gặp lại những gương mặt thân quen giống như mình đi xa và trở về gia đình vậy, cho nên thấy rất là ấm cúng và thấy rất là vui. Cảm ơn sư quản nhiệm đã cho phép để rồi chúng tôi có cơ hội được hầu việc Chúa trong buổi sáng hôm nay. Và thay cho hội thánh Chúa ở tại Bình Đông, nơi mà chúng tôi đang hầu việc Chúa tại đó được 7 năm, cũng chuyển lời chào mừng và thăm viếng đến quý đầy tớ Chúa, quý con gái của Chúa, và nguyện tình yêu của Chúa luôn đầy tràn ở trong đời sống của tất cả chúng ta và trong công trường hầu việc Chúa. Dù chúng ta ở tại đây hay là ở tại quê hương thì hết thảy cũng đều trông mong ngày của Chúa trở lại với một đời sống kết quả cho Chúa. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học lời của Chúa ở trong Phao Đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 9 câu 35 đến câu thứ 38. Tôi hỏi đại tớ của Chúa là Chủ nhật hôm nay thì chúng ta sẽ học chủ đề gì? Thì ông nói là mục sư có thể tự do. Và ông nói nếu được thì có thể khích lệ con cái Chúa trong công tác rao giảng tin lành. Đây là một công tác quan trọng mà Chúa Giê-xu đã nhắc đi nhắc lại. Và Chúa nói rằng các ngươi khi đầy dạy Thánh Linh thì phải làm chứng về ta. Nhưng cái công tác này cũng là một công tác dường như bị bỏ rơi, bởi vì có cái kết quả mà chúng ta mong đợi nó không có bao nhiêu. Và tôi nói với đầy tớ của Chúa, ở Việt Nam cũng vậy, cái công tác rao giảng tin lành vô cùng khổ sở, cho nên thay đổi rất nhiều hình thức, rất nhiều phương cách, nhưng mà cái kết quả nhận lại được vẫn không phải là một cái kết quả khích lệ. Cho nên nhiều người đã suy nghĩ cách khác để có thể trấn an trong cái tâm linh của mình, hay là họ cảm thấy được bình an là vẫn đang thực hiện công tác truyền giảng nhưng mà không phải như điều họ phải làm, đó là chính mình phải ra đi nhưng mà phải nhờ người khác, vân vân. Thế thì trong buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học với nhau để lời của Chúa khích lệ cho chúng ta, bởi vì công tác rao giảng tin lành nó không phải do chúng ta tự ý muốn là được, hay là chúng ta nỗ lực cố gắng là được. Nhưng đây là công việc mà Đức Chúa Trời Ngài đã thực hiện từ khi con người phạm tội cho đến khi kết thúc thế giới. Đức Chúa Trời vẫn đang hành động. Chúa Giê-xu nói rằng cha ta đã làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc. Ngài rao giảng những gì mà cha Ngài truyền dạy, và Ngài làm những gì mà Ngài thấy cha mình làm. Cho nên chúng ta ngày hôm nay là con cái của Chúa. Chúng ta đang sống ở trong cái thời điểm rất là khó khăn. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ sau rốt, là thời kỳ mà người ta sẽ yêu chuộng cái sự ác hơn là sự lành. Người ta sẽ chống đối, người ta sẽ bày tỏ sự phản nghịch, dối trá. Nhưng mà chúng ta là những người nhận biết Chúa. Xin Chúa ban phước cho xung quanh chúng ta không dễ, không khó khăn gì để có thể nhận ra tình trạng băng hoại ở trong xã hội, tình trạng xuống cấp về cái đời sống đạo đức. Và đặc biệt là chúng ta thấy có quá nhiều những cái điều xảy ra mà Kinh Thánh đã cho biết về chiến tranh, về dịch bệnh, về động đất, núi lửa, thiên tai, đói kém, vân vân. Tất cả đều đã xảy ra. Và Chúa Giê-xu nói rằng tin lành phải được giảng rao khắp đất thì sự cuối cùng sẽ đến. Cho nên trong cái thời khắc quan trọng này, nếu như tôi và quý ông bà chị em không tranh thủ cơ hội thời giờ thì có lẽ chúng ta sẽ trở nên như những người đầy tớ mà Chúa nói rằng chúng ta thiếu sự tỉnh thức, thiếu sự dè dữ. Sứ đồ Phao-lô nói ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 4 đến câu 6, chúng ta không phải là những người ở trong sự tối tăm, nhưng chúng ta là con của sự sáng láng. Vì vậy chúng ta phải tỉnh thức, dè dữ.
chúng ta cũng phải nỗ lực ở trong công tác mà Chúa giao phó để chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Và nhớ rằng chúng ta không bao giờ làm việc này với tự ý hay là sự nỗ lực cố gắng bản thân, mà chúng ta phải trông đợi Chúa. Cho nên trong bài học buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ học về tâm tình của Đấng Christ trong cái chức vụ của Ngài khi ở trên đất. Ngài đã bày tỏ cho chúng ta về những cái gương mẫu. Thứ nhất đó là Ngài đã tích cực, siêng năng trong sự truyền rao tin lành của nước Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ học điều thứ hai đó là tấm lòng thương xót của Chúa đối với những người ở trong sự cùng khốn. Chúng ta sẽ học về cách Chúa dạy chúng ta ở trong cái công trường đó là phải trông đợi Thiên Chúa. Và cảm ơn Chúa, đây là một cái bài học mà mỗi chúng ta, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ được yên ủi, được khích lệ, và nó sẽ thúc giục chúng ta luôn ở trong công tác rao giảng tin lành. Và tôi cũng ước ao rằng với cái ba ý này, nó cũng sẽ nhắc cho chúng ta luôn ở trong đời sống yêu mến Chúa, kính sợ Ngài. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ học nói về truyền giảng tin lành. Chúng ta ở cùng xem lời của Chúa ở trong sách Matthew chương 9 câu 35. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài đi khắp nơi. Trong thời điểm Chúa Giêsu tại thế thì những cái thành phố nó nhỏ, nó có thể gần và nó ở xung quanh. Chúng ta khi đến với vùng đất ở tại Israel thì chúng ta sẽ thấy đó là những thành phố nối liền nhau. Và chức vụ của Chúa Giêsu, Ngài cứ đi qua đi lại, đi tới đi lui từ miền Bắc rồi đến miền Nam, rồi Ngài trở lại ở vùng Samari. Và chúng ta thấy công việc của Chúa tiếp xúc với nhiều người, Ngài cũng tiếp xúc với một vài người. Và cái nhiệm vụ của Chúa luôn luôn Ngài làm đó là luôn luôn nói về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cho nên cái việc đi trong cái suy nghĩ của chúng ta đó là chúng ta phải đi ra nước ngoài để truyền giảng tin lành, hay là chúng ta sẽ đến thành phố này, đến thành phố kia để giảng tin lành. Chúng ta cần biết thêm một điều trong cái chữ đi đó, không chỉ là chúng ta đi xung quanh, nhưng mà trong lúc chúng ta đi thì chúng ta phải giảng tin lành. Điều này chúng ta học được ở trong Matthew chương 28. Chúa Giêsu nói là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Thì cái chữ đi đó là khi chúng ta đi làm, khi chúng ta đi qua đi lại ở trong mối quan hệ với xóm giềng, khi chúng ta đi ngủ, chúng ta đi làm việc, khi chúng ta đi giao tế với người này người khác, thì trong khi chúng ta đi đó, chúng ta phải bày tỏ về Chúa. Vì vậy cái chức vụ giảng rao tin lành của chúng ta không dừng lại ở tại đền thờ hay là trong những chương trình truyền giảng, nhưng mà chúng ta phải bày tỏ qua cách chúng ta sống, qua cách mà chúng ta đang phục vụ, qua cách chúng ta đang tiếp cận, để họ thấy được Đấng Christ trong đời sống của chúng ta. Điều thứ hai mà Chúa Giêsu làm đó là Ngài dạy dỗ trong các nhà hội. Chúa Giêsu tranh thủ thời giờ để đến với những con chiên lạc mất của nhà Israel. Và tại đây chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu đã tận dụng cơ hội để giảng rao về lời của Chúa. Nếu như chúng ta học ở trong sách Matthew chương thứ 6 thì chúng ta sẽ thấy rằng lời của Chúa bị người Pharisee hay là những thầy thông giáo thêm vào quá nhiều. Đến nỗi Chúa Giêsu nói rằng các ngươi có nghe điều này, các ngươi có nghe điều kia, hay là người ta nói rằng. Nhưng Chúa Giêsu đã sửa lại rằng nhưng ta nói cùng các ngươi, hay là nhưng ta phán cùng các ngươi. Chúng ta xem ở trong Matthew chương 5, ở trong câu 27, các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết. Và ở trong câu số 33, các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ hề dối, nhưng đối với Chúa phải thề giữ vẹn lời thề, song ta phán cùng các ngươi đừng thề, vân vân. Ở đây chúng ta thấy điều gì? Những thầy thông giáo là những người am hiểu luật pháp của Chúa, lẽ thật của Chúa, nhưng mà họ chỉ dạy theo cái phong thái, có nghĩa là trình bày. Họ cố gắng ra vẻ mình là một người am hiểu, nhưng họ không kinh nghiệm được những gì mà họ đang giảng dạy. Và thậm chí họ còn thêm vào trong đó lời của Chúa. Chúng ta có thể thấy họ nói rằng trong câu 43, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta học lời của Chúa, đôi khi lời của Chúa quá cao, quá khó, và thậm chí nó đụng vào chính cái tội lỗi của chúng ta, nó đụng vào chính cái sự yêu mến của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng, ồ, nếu mà giảng dạy như vậy thì người ta sẽ rất khó chấp nhận. Vì vậy phải thay đổi, phải thêm vào, phải bớt ra để lời của Chúa trở nên phù hợp với người nghe. Như vậy họ mới có thể chấp nhận được và thậm chí chức vụ của mình sẽ được thành công. Cho nên Chúa Giêsu đến, Ngài đã sửa lại và Ngài làm cho luật của Chúa, lời của Chúa được rõ ràng. Thưa quý mình em, trong công tác rao giảng tin lành, không chỉ chúng ta nói về Chúa Giêsu cho người khác, nhưng mà cách chúng ta dạy dỗ lời của Chúa cho những người ở trong nhà của chúng ta, điều đó vô cùng quan trọng. Ở trong Phục Truyền chương 6, câu 4, câu 5, câu 6, thì chính Môi-se đã vâng lời Chúa mà phán, mà dạy cho dân sự rằng, hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà kính mến Chúa, rồi mọi điều răn của Chúa thì phải ở đâu? Ở tại trong lòng của chúng ta. Và phải nhớ lấy, rồi dạy dỗ điều đó cho con cái các ngươi. Cho nên cái việc mà chúng ta dạy dỗ lời của Chúa, nó sẽ giúp cho chúng ta làm gì? Bày tỏ ý muốn của Chúa. Nếu như chúng ta không yêu mến lời của Chúa, giấu lời Chúa ở trong đời sống mình, hay là cất giữ lời Chúa để chúng ta vâng giữ làm theo, thì chúng ta không có lời của Chúa để dạy dỗ cho con cháu của chúng ta. Ông Abraham là người đã Chúa được Chúa kêu gọi, phải không? Chúng ta xem ở trong sách Sáng Thế Ký chương thứ 18 câu 19. Sáng Thế Ký chương 18 câu 19, Chúa phán với Abraham rằng, Ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Sơ-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Sơ-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Một trong những điều mà ngày hôm nay Hội Thánh Chúa đang đối diện, đó là giới trẻ đang rời khỏi Hội Thánh. Và đây là chủ đề mà tôi thường được nghe trong suốt cái hành trình khi tôi đến nước Mỹ. Và không phải chỉ tại đây, tại Việt Nam cũng vậy. Có một cái xu hướng, đó là những người trẻ rời khỏi Hội Thánh và họ đi tìm một nơi khác phù hợp cho mình. Ở trong một cái từ đặc biệt mà những nhà nghiên cứu họ đưa ra, đó là cái tôi nhớ cái chữ đó là silent exodus, một cái sự âm thầm rời khỏi. Tại sao vậy? Bởi vì họ trả lời rằng, bởi vì truyền thống, bởi vì có những cái lễ nghi, bởi vì có những cái đòi hỏi ở trong Hội Thánh mà người trẻ không có quen thuộc và họ không có thể chấp nhận được. Cho nên họ tìm một cái nơi khác nó mới mẻ hơn, hiện đại hơn và nó phù hợp với cái điều mà họ ưa thích. Và thưa Hội Thánh, đây cũng là những cái mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi thấy rằng dầu ở đâu thì con cái của chúng ta nó cần có lời của Chúa. Trong kinh nghiệm của đời sống của tôi, khi bước vào Sài Gòn để học đại học, thì tại đó rất nhiều những cám dỗ. Nhưng với 18 năm chúng tôi đã ở với gia đình, được học biết lời Chúa và được dạy dỗ, được răn đe. Nhưng mà cái thời gian rời khỏi gia đình đó là một thời gian sung sướng, bởi vì không còn bị theo dõi, không còn bị đè ép nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng mình sẽ được tự do. Và quý vị biết, trong môi trường đi học đó, tôi bị các bạn mời gọi, lôi kéo, phải đi chơi chỗ này, phải đi chỗ kia và tham gia những cái cuộc vui chơi nhậu nhẹt. Lạ lùng là tôi không làm được những điều này. Mà cái niềm vui thích của tôi đó là thích đến nhà thờ mỗi buổi sáng Chủ nhật, sinh hoạt với ban thanh niên và rất năng động để có thể giúp đỡ các anh chị em. Và tôi biết rằng Đôi khi tôi cũng muốn thử đi chơi với các bạn vào ngày Chủ nhật, nhưng mà tôi thấy rất là khó khăn. Tôi không biết vì lý do gì, thì tôi biết là ba mẹ tôi ở nhà đang cầu nguyện. Xin Chúa giữ các con của con ở trong cái sự yêu mến Chúa. Và đó là gì mà chúng tôi có thể nghe được, và chúng tôi kinh nghiệm được rằng đời sống của chúng tôi có thể đứng được ở đây để hầu vì Chúa là bởi sự cầu nguyện, đó là bởi sự dạy dỗ lời của Chúa. Và khi tôi làm điều gì, tôi cũng thấy rằng Chúa nhắc nhở tôi, Chúa cho phép, nhưng mà Chúa cũng không cho phép để có thể làm việc này việc nọ. Cho nên nếu như chúng ta đổ thừa văn hóa xã hội lôi kéo, điều đó có thể đúng. Nhưng cái mà chúng ta thiếu đi đó là sự trang bị lời Chúa cho con cháu của mình. Thưa quý mình và em, Châm ngôn đường 22 câu thứ 6 nói rằng: khá dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Cho nên không có văn hóa nào, không có quyền lực nào, không có một cái sự ngăn trở nào có thể lôi kéo con em của chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa, nếu như chúng ta dạy dỗ lời của Chúa một cách đầy đủ. Nhưng vì cớ chúng ta thiếu lời của Chúa, chúng ta đưa con đến nhà thờ, rồi chúng ta giao cho các giáo viên dạy thiếu nhi, rồi chúng ta đến đây nhóm thờ phượng Chúa xong ra đón các con trở về nhà. Đó là ngày Chủ nhật mà chúng ta thường hay làm. Thứ hai đến thứ bảy con cái chúng ta nó ở đâu? Ở trong trường. Chúng ta đi làm với rất nhiều sự bận rộn. Cho nên chúng ta quên mất rằng mình phải là người dạy dỗ cho con cái của chúng ta về lời của Chúa. Nó cần thấy gương mẫu của chúng ta trong khi chúng ta sống bằng lời của Chúa. Cho nên khi nó lớn lên, bởi vì mối liên hệ của cha mẹ với con cái bị rời xa, và cái ảnh hưởng của cha mẹ, lời của Chúa không đến với con cái của chúng ta, cho nên đến thời điểm nó rời khỏi chúng ta, đó là điều tất nhiên. Vì vậy cho nên tôi thấy rất là rõ ràng, nếu như có một gia đình yêu mến, tin kính Chúa, cầu nguyện cho con, nuôi dưỡng con trong lời của Chúa trong suốt thời gian nó ở với mình, thì Đức Chúa Trời sẽ là đấng sẽ gìn giữ nó và giữ nó ở trong mối yêu thương của Ngài. Điều thứ ba mà chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài làm đó là Ngài giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời. Giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời tức là Ngài công bố, cái chữ giảng ở đây là công bố, là bày tỏ sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta không cần nói nhiều hay là bày tỏ một cách xa rời với lời Chúa. Chúa Giêsu chỉ cần nói là các ngươi hãy làm điều này để nhớ đến ta, đó là hãy rao truyền sự chết của Ngài. Hãy nói về sự chết của Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu cần chúng ta nói về sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa là vì có tội lỗi của con người, và Ngài đã gánh thay hết cho chúng ta, để rồi Ngài sẽ cứu chuộc, Ngài sẽ tha thứ cho những ai trở lại với Ngài. Quý ông bà chị em, đây là điều quan trọng vô cùng. Đôi khi là con cái của Chúa, chúng ta rất ngại để làm chứng về Chúa vì chúng ta không biết mình phải nói điều gì. Chúng ta cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào, chúng ta cũng không biết gặp ai, và thậm chí chúng ta nói rằng ồ, tôi không quen ai hết và không ai nghe tôi được. Cho nên việc mà chúng ta tiếp xúc với người này người kia là một cái sự khó khăn cho chúng ta, và thậm chí chúng ta cũng cảm thấy rụt rè để có thể nói về Chúa. Nhưng Chúa chỉ cần chúng ta nói rằng hãy nói về sự chết của Chúa, hãy nói về sự sống lại của Chúa, và đó là tất cả phúc âm. Sứ đồ Phaolô, ông đi rao giảng điều gì? Ông rao giảng về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và sự tin nhận Chúa Giêsu Christ. Đó là tất cả. Ngày hôm nay chúng ta nói gì? Có lẽ chúng ta có rất nhiều cái đề tài để nói. Chúng ta nói về thể thao, chúng ta nói về kinh tế, chúng ta nói về chiến tranh, chúng ta nói về đời sống đạo đức, chúng ta nói về những sự cơ cực, thậm chí chúng ta có thể đem gia đình ra chúng ta nói và chúng ta vui vẻ. Nhưng thưa quý ông bà chị em, con người, những con người hư mất, họ cần nghe sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời. Và không ai có thể nói điều đó ngoại trừ những người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa, ngoại trừ những người đã kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đến giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, đó là Ngài công bố sự cứu rỗi cho những con người hư mất để họ nhận biết Chúa và trở lại với Ngài. Thưa quý ông bà chị em, Chúa Giêsu đã làm tiếp tục điều gì nữa? Ngài chữa lành. Ngài đã chữa lành các thứ tật bệnh. Ngày nay dường như người ta quan tâm đến cái ân tứ chữa lành, nào người ta quan tâm đến ân tứ nói tiếng lạ hay là nói làm những phép lạ, nhưng họ xem nhẹ công tác rao giảng tin lành. Chúa Giêsu ngài đã giảng cho đoàn dân đông và ngài đã bày tỏ về nước Đức Chúa Trời ở trong Ma-thi-ơ chương 5 cho đến chương thứ 7. Chương thứ 8, chương thứ 9, ngài thực hiện những phép lạ. Ngài chữa lành cho người đàn bà mất huyết, ngài kêu gọi đứa con gái của Gia-ru sống lại, ngài chữa lành cho những người mù có thể mở mắt ra và thấy. Đức Chúa Giêsu làm tất cả những điều đó để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, tức là gì? Nước Đức Chúa Trời đã đến, quyền năng của ngài đã đến, sự cứu rỗi của ngài đã đến, sự giải phóng của ngài đã đến, và bây giờ ai là những người ở trong sự tối tăm, ở trong tội lỗi, ở trong sự hư mất, họ cần được giải thoát. Và Chúa Giêsu đến để thực hiện điều đó, nhưng không phải chỉ để làm phép lạ. Chúa Giêsu đến không phải chỉ để chữa lành, nhưng Chúa Giêsu đến là để cứu con người khỏi tội lỗi. Cho nên cảm ơn Chúa, có một đầy tớ Chúa nói rằng tin lành không phải chỉ để chữa lành, nhưng mà tin lành là để cứu con người khỏi tội lỗi. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho chúng ta nhận được ơn năng quyền của Chúa để chúng ta cầu nguyện cho những người ở trong bệnh tật, ở trong sự cai trị của ma quỷ để họ được giải thoát. Chúng ta vui mừng về điều đó. Nhưng Chúa Giêsu dạy cho chúng ta là các ngươi hãy vui mừng vì tên các ngươi đã được viết vào trong sách sự sống đời đời. Cho nên quý ông bà chị em, sự rao giảng tin lành đó là điều vô cùng quan trọng. Cốt tại việc đó mà Chúa Giêsu đến. Và để rao giảng tin lành, chúng ta cần phương tiện gì? Chúng ta cần ơn nào? Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Đức Chúa Trời sẽ không tiếc mà giao cho chúng ta để chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ đó là đem tin lành cứu rỗi những con người hư mất. Chúng ta thường hay đưa ra rất nhiều những cái lý do để chúng ta trì hoãn hay là chúng ta né tránh, giống như Môi-se: tôi là người không phải là người nói giỏi, tôi cũng không phải là người lanh lợi, và tôi là ai mà phải đến, là ai mà đến với Pharaoh. Nhưng Chúa muốn ngươi phải đến đó, hãy đem dân ta đi. Đức Chúa Trời muốn sử dụng tất cả quý ông bà chị em. Không phải chúng ta chỉ đến để thờ phượng Chúa, để tôn cao Chúa và vui mừng ngợi khen Chúa mà thôi, nhưng chúng ta phải là người mặc lấy quyền năng của Thánh Linh, năng lực của Chúa để chúng ta đi mà đem những con người cùng khốn ở trong thế gian này đến với Chúa. Chúng ta đến để nhận lãnh ơn, nhận lãnh sức mạnh, nhận lãnh năng quyền của Chúa mà để đem những con người hư mất trở lại với Chúa. Cho nên chúng ta cảm ơn Ngài. Chúng ta có thể xem ở trong Ma-thi-ơ chương 9 câu thứ 33. Khi Chúa đuổi quỷ rồi thì đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Những con người ở trong thế gian này tất cả đều là con của Chúa, phải không? Nhưng đang ở trong sự cai trị của ma quỷ, họ mắt họ bị mù, họ đang bị què quặt về đời sống tâm linh, họ đang hoạn nạn, cùng khốn và họ đang cần sự giải cứu. Ai sẽ đem họ đến với Chúa? Chỉ những con người được Chúa cứu, những con người được thay đổi và họ quan tâm đến, phải không? Cho nên Chúa Giêsu là người đã thực hiện điều đó. Và Ngài đã làm một cách đầy ơn, đầy năng quyền. Và Chúa muốn chúng ta hãy nhớ rằng công tác rao truyền nước Đức Chúa Trời đó là nhiệm vụ trọng yếu của Chúa Giêsu và cũng là nhiệm vụ quan trọng của chúng ta khi chúng ta sống trên đất này. Điều thứ hai mà chúng ta học, Chúa Giêsu thương xót tội nhân. Ở đây chúng ta thấy câu thứ 36, khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Quý vị có thể thấy rằng Chúa Giêsu đã thấy, phải không, những đám dân đông. Thấy, khi chúng ta đọc ở trong sách Xuất Ai Cập Ký chương 3, thì Đức Giê-hô-va đến với Mô-sê và nói rằng ta đã thấy dân của ta ở trong sự đau đớn khốn khổ. Ta đã thấy sự cực khổ của họ. Ta đã thấy Pha-rô-ôn đã áp bức họ. Và ta thấu hiểu điều đau đớn, điều khổ sở mà họ đang phải gánh chịu. Cho nên hãy là đây, ta sai ngươi đến để đem dân ta đi. Cái chữ thấy mà chúng ta học ở tại đây nó liên quan đến sự nhận biết. Chúa không chỉ thấy giống như chúng ta thấy, Nhưng mà Ngài biết trong lòng của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, sự đau thương của chúng ta, hay là những cái sự mất mát, những cái sự cay đắng trong lòng của chúng ta. Và Chúa biết cái nhu cầu của chúng ta là gì. Chúa thấy, Chúa thấu hiểu. Nhưng con người của chúng ta thì khác. Quý vị, ở trong Kinh Thánh, David đã thấy gì? David đã thấy Bathsheba và ông muốn chiếm hữu nó. Gê-hê-si đã thấy gì? Gê-hê-si đã thấy những chiếc áo choàng Sinea quá đẹp, quá xuất sắc. Thấy vàng, thấy bạc và ông tham muốn nó. Ê-sai khi mà Ô-siê băng thì ông đã thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Và ông đã nhận ra mình là một người có môi dơ giấy ở giữa một dân tộc có môi dơ giấy. Quý ông bà chị em, chúng ta đang thấy gì? Nếu như chúng ta thấy những điều mà nó đang trỗi dậy cái xác thịt tư dục của mình, thì chúng ta sẽ bị lôi kéo để sống cho những cái sự ham muốn đó. Nhưng nếu như chúng ta thấy Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ tự nhận ra mình là một con người xấu xa, bại hoại, và chúng ta sẽ tạ ơn Chúa vì chúng ta được Chúa thương xót, giải cứu. Sứ đồ Phaolô, ông đã thốt lên trong Roma chương 7. Quý vị có thể tìm xem. Ông nói rằng khốn nạn cho tôi. Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên cái người mà được Chúa cứu, một người mà được Chúa thay đổi, thì cái điều mà họ thấy nó không còn là những của cải vật chất, những điều thuộc về đời này. Nhưng mà họ sẽ thấy sự cao trọng của Chúa. Họ sẽ thấy được những điều mà Đức Chúa Trời đang quan tâm. Và sứ đồ Phaolô, ông nói rằng tôi không còn phải đắn đo suy nghĩ nữa. Không bàn đến thịt và huyết nữa. Và ông đã dâng đời sống mình để trở nên một người rao truyền tín lành. Quý ông bà chị em, sứ đồ Phaolô nói ở trong Philip chương 3, câu 7 trở đi, ông nói gì? Sự nhận biết Đấng Christ là quý hơn hết. Tôi vì Ngài mà liều bỏ hết mọi sự đó. Tôi coi những cái điều mà người ta đang ham muốn nó như là rơm rác đáng phải vứt đi. Ông chỉ còn Đấng Christ. Và thưa quý bạn chị em, dầu chúng ta đang ở nơi này hay là ở tại Việt Nam, ở trên miền cao hay dưới đồng bằng, chúng ta ở trong sự sang trọng giàu có hay là chúng ta ở trong sự khó khăn thiếu thốn, thì điều mà Chúa muốn chúng ta nhìn thấy đó là thấy Chúa. Và chúng ta sẽ trở nên những người để đầu phục Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta thấy. Hãy nhướng mắt lên. Các ngươi nói còn 4 tháng nữa phải không? Hãy nhướng mắt lên. Đồng lúa đã chín vàng. Hãy nhướng mắt lên để thấy những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thấy. Đừng cúi xuống để thấy những gì mà thế gian này muốn chúng ta thấy. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn lên để thấy sự cao trọng. Sứ đồ Phaolô nói ở trong Côlôse đoạn 3 câu 1, nếu sự sống anh em đã gắn với Đấng Christ thì hãy ham mến cái sự ở trên trời. Hãy ham mến nơi mà Chúa Giêsu đang ngồi. Bởi vì đó là nơi mà chúng ta sẽ trở về. Đó là nơi mà chúng ta sẽ gặp nhau, sẽ trùng phùng, sẽ đầy sự vui mừng. Thế gian này không xứng đáng để cho chúng ta. Bởi vì đó là nơi tạm thời. Cảm ơn Chúa, trong khi chúng tôi đến tại Cali trong thứ sáu thì mục sư viện trưởng có mời các anh em ở tại Việt Nam đến để gặp mặt và ông có lời chúc mừng. Tại đó chúng tôi được gặp lại các tôi tớ của Chúa ở trong ban giáo sư của viện. Chúng tôi cũng gặp các đầy tớ Chúa đang hầu vì Chúa ở nhiều nơi trong hội thánh Chúa tại vùng Cali. Và tôi có một cái cảm giác giống như là mình được bước vào ở trong thiên đàng, được gặp các vị tiền bối, những người thầy, những người khả kính, những người đã hy sinh công việc Chúa, cho công việc Chúa suốt cả trọn đời của mình, và là những cái gương mẫu. Và tôi liên hệ rằng đến khi mà chúng ta bước vào trong nước của Chúa, chúng ta sẽ gặp lại các bậc tiền bối, những tiên tri, những tôi tớ của Chúa khả kính. Chúng ta đầy sự vui mừng phải không? Nhưng trước khi chúng ta bước vào đó thì chúng ta phải đi cái con đường mà Chúa muốn chúng ta đi, phải trở nên những con người rao giảng tin lành. Cái chữ thấy mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong câu 36, Ngài thấy đoàn dân đông thì họ cùng khốn, họ tan lạc, họ như những người như chiên không có người chăn. Cái chữ cùng khốn nó có nghĩa là họ đang bị bế tắc vì cớ những cái sự hoạn nạn ập đến. đó là tội lỗi. Họ bị nghiện rượu, họ bị ma túy, họ bị bệnh tật, họ bị tất cả những cái tội ác đang bao phủ, dồn nén đến nỗi họ cùng khốn, họ không biết phải làm gì. Họ bị tan lạc. Cái chữ tan lạc nó có nghĩa là họ bị bất lực và nỗ lực cố gắng của mình không được chấp nhận. Con người của chúng ta ai cũng có hướng đến thiện mỹ hết, ai cũng hướng đến sự trọn lành hết, nhưng mà chúng ta không thể làm được, bởi vì chúng ta là những con người đã bị bán do tội lỗi và chúng ta sống ở trong sự cai trị của ma quỷ, cho nên chúng ta không có quyền để chiến thắng được và không thể nào sống đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Cho nên cái chữ tan lạc có nghĩa là họ bị bất lực, họ bị từ chối và tất cả những sự cố gắng của mình để thay đổi cái tình trạng của mình trở nên tuyệt vọng. Đó là một hoàn cảnh đáng thương. Một con người cố gắng để tìm sự sống nhưng mà không thể được. Và họ như những chiên không có người chăn. Chúng ta có thể hiểu được hình ảnh này khi Chúa Giêsu nói đến ta là người chăn hiền lành. Và chúng ta sẽ càng sâu đậm hơn khi chúng ta biết rằng chiên là một con vật khờ dại. Chiên là một con vật thậm chí không biết cái nhu cầu thật của mình. Khi nó bị những thú dữ đang chuẩn bị tấn công thì nó cũng không biết cách nào để chạy trốn. Nó chỉ có thể nằm chịu trận mà thôi. Một con chí hay là một con ve cắn nó thì nó cũng chỉ có biết chạy chỗ này hút chỗ kia hút, mà cũng không biết làm cho mình có thể được đã ngứa. Cho nên khi biết về cái tình trạng của con chiên thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái mối quan hệ giữa người chăn với chiên nó quan trọng vô cùng. Bởi vì nếu như người chăn mà không hiểu được chiên thì chiên nó sẽ chết. Nó sẽ bị thiếu ăn, nó sẽ bị ghẻ lỡ, hay là nó sẽ bị cái này cái khác đe dọa. Cho nên người chăn sẽ biết từng cá tính của con chiên, biết con chiên nó trong tình trạng nào để giúp đỡ, can thiệp, chăm sóc nó. Chúa Giêsu nói ta là người chăn hiền lành. Chúa Giêsu nói chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Chúa Giêsu là đấng bảo vệ, chăm sóc, gìn giữ chiên. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu nói rằng họ giống như chiên không có kẻ chăn, tức là họ đang ở trong sự nguy hiểm, họ đang ở trong cái chỗ bế tắc, và đặc biệt là họ không biết họ đang sống để làm gì. Họ đang trở thành món mồi ngon cho những thú dữ. Quý ông bà chị em, đó là gì mà Chúa muốn chúng ta thấy? Chúng ta nhìn những người xung quanh, chúng ta đôi khi chúng ta đưa ra những cái thước đo để làm gì? Để chúng ta so sánh, để chúng ta phê bình, để chúng ta chỉ trích. Nhưng mà ít khi chúng ta nhìn với tấm lòng thương xót, hiểu được hoàn cảnh của con em chúng ta, hiểu được những con người đó trong sự cùng khốn. Tôi gặp một đầy tớ của Chúa, ông nói rằng là mục sư thì cũng nên đi la cà một chút. Giờ cái chữ la cà để trong ngoặc kép. Và ông kể câu chuyện là có một ông mục sư ở tại Chicago. Ông ở trong nhà thờ và có rất nhiều người ở trong hội thánh của ông. Tuy nhiên ông cũng có một người bạn làm chủ một quán rượu. Người bạn đó nói với mục sư này: "Hey, you có thể đến đây, bởi vì ở trong quán rượu của ông á, 80% người ta đến uống rượu là vì cớ xung đột gia đình, vợ chồng cãi vã đánh nhau, và họ tìm đến rượu để tìm cái niềm vui. Nhưng mà dù biết là ta ở đây là chỉ để bán rượu thôi, ta có biết gì đâu mà để giải thích, để nói. Cho nên nếu mà được, hãy đến đây giúp cho họ." Và ông mục sư đã đến, để rồi ông mở một cái phòng tâm vấn, cử những cái nhân viên của ông đến. Và những người mà đến than phiền, buồn rầu về hoàn cảnh gia đình của mình thì sẽ được chuyển qua phòng bên này để được tư vấn. Đó là một cách rất là thú vị, phải không vị? Chúng ta không dễ dàng tin lành ở tại trong nhà thờ, một nơi tốt lành, đầy đủ tiện nghi, nhưng chúng ta cũng cần đến với những con người ở xung quanh chúng ta. Họ đang ở trong tình trạng khốn khổ, họ đang ở trong tình trạng bế tắc. Mặc dầu họ cố gắng thể hiện mình vẫn đang sống, vẫn đang làm việc, vẫn đang rất tỉnh táo, và thậm chí họ đang cố chứng minh rằng mình đang rất được việc, nhưng mà trong lòng của họ đang suy nghĩ gì? Chỉ có Chúa biết. Và nếu như chúng ta có một cái nhìn giống như Chúa thì chúng ta sẽ có những cái hành động để đem họ trở lại với Chúa. Cho nên cái điều thứ hai mà chúng ta thấy Chúa làm đó là Ngài động lòng thương xót. tức là động lòng trắc ẩn. Cái chữ động lòng thương xót có nghĩa là Ngài đặt cái tâm trạng của mình vào trong hoàn cảnh của những người cùng khốn đó để thấu hiểu và thậm chí để có thể giải cứu họ cách tốt nhất. Roma đoạn 5 câu 8, Đức Chúa Trời đã tỏ lòng thương xót chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Ngài đã sai con Ngài đến thế gian chịu chết vì tội chúng ta. Giăng đoạn 1, Giăng nhất chương 3 câu 16, chúng ta biết tình yêu thương là vì cớ Chúa đã vì chúng ta chịu chết, cho nên chúng ta cũng phải vì anh em mình mà hy sinh những cái điều tốt lành để chúng ta có thể đem họ đến với Chúa. Chúa muốn chúng ta rao giảng tin lành, không phải rao giảng một cái đạo đức mới, nhưng hãy bày tỏ lòng thương xót. Tình yêu thương đừng chỉ bày tỏ trên môi miệng, nhưng mà phải bằng việc làm và lẽ thật. Trong Giăng nhất chương 3 câu thứ 18. Và đó là điều mà Chúa muốn chúng ta bày tỏ. Hãy bày tỏ tình yêu thương, lòng thương xót đối với vợ, đối với chồng, đối với con cái của chúng ta. Đừng đưa cho nó quá những tiêu chuẩn quá cao, khiến cho họ đau đớn, khốn khổ mà không thể đáp ứng được. Hãy đồng cảm, hãy giúp họ để rồi họ tin cậy nơi Chúa. Điều cuối cùng chúng ta học trong câu thứ 37-38, Chúa Giê-xu nói rằng Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Tôi nghĩ rằng bài giảng hôm nay có lẽ sẽ dài hơn bình thường một chút xíu, nhưng mà tôi tin rằng Chúa muốn nói với chúng ta điều này. Công trường cứu rỗi con người mà Đức Chúa Trời đang bày ra cho chúng ta, nó là đời đời. Đó là công việc không phải của chúng ta trong một thời gian ngắn mà được, nhưng đó là một cái chuỗi thời gian dài từ lúc khởi đầu cho đến cuối cùng. Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ thế nào? Mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Quý vị có nghe được cái dòng giai điệu của câu Kinh Thánh này không? Có một cái sự thốt lên với một cái nỗi quan tâm. Mùa gặt thì trúng, đó là niềm vui của một người nông dân. Họ muốn thu hoạch tất cả những gì mà họ đã lao khổ đầu tư trồng trọt. Nhưng mà bây giờ làm sao để có thể thu hoạch hết những gì mà họ đã lao nhọc mà làm ra? Con gặt thì ít, đó là một tiếng than thở. Con gặt thì ít, đó là một lời phân bày về một cái tình trạng mà áp lực. Nếu như không thu hoạch kịp thì tất cả mùa màng sẽ bị hư. Nếu không thu hoạch kịp thì tất cả gì công khó đổ ra sẽ trở nên vô ích. Chúa Giê-xu đã cho các môn đồ của Ngài thấy một cái bức tranh về cánh đồng. Chúa muốn chúng ta hãy nhìn thấy điều đó. Chúa muốn chúng ta thấy rằng mùa gặt thì thật trúng, tất cả đều đã chín vàng, chuẩn bị cho mùa gặt. Ai sẽ bước vào trong mùa gặt? Chúa Giê-xu nói rằng hãy cầu xin chủ mùa gặt. Chúng tôi học về cái công tác truyền giáo ở trong cái môn học với một đại tớ của Chúa. Ông cho chúng tôi có một cái thông tin, đó là người ta tổng kết từ năm 2000 cho đến 2020 thì cái kết quả truyền giáo mỗi ngày nó chậm lại, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, châu Á chậm lại. Nhưng ở phần Trung Đông, những nước Hồi giáo bây giờ thì lại phát triển lạ lùng. Mặc dầu ở trong những quốc gia Hồi giáo thì người tin lành không thể nào có thể bày tỏ niềm tin của mình một cách tự do. Lạ lùng, họ đến với Chúa một cách rất đặc biệt. Đó là gì? Họ nằm ngủ và thấy chiêm bao, thấy một người tóc trắng, râu trắng, mặc đồ trắng đến với họ và nói rằng ngày mai giờ này đến góc kia thì ngươi sẽ gặp một người và hãy nghe gì mà họ nói. Thế là ông này vâng theo đến góc đó thì nhận ra đó là một giáo sĩ. Và giáo sĩ này đã làm chứng về Chúa và đã mời họ tin nhận Chúa. Thế là họ tin Chúa, mà không phải chỉ một số người, mà số lượng tin Chúa lên đến hàng trăm ngàn người. Đó là công việc Đức Chúa Trời làm. Nếu như Đức Chúa Trời chờ đợi tôi và quý ông bà chị em để rao giảng tin lành khắp thế gian, thì bao giờ tin lành mới hoàn thành, mới sự cuối cùng sẽ đến? Đức Chúa Trời có cách của Ngài. Và mỗi chúng ta phải nhận biết rằng tôi và quý vị chỉ là một công cụ mà Chúa dùng trong thời điểm, trong nơi mà chúng ta đang sinh hoạt, đang sống. Nếu như chúng ta không tranh thủ cơ hội quý báu này thì nó sẽ trôi qua với rất nhiều sự tiếc nuối. Chúng ta sẽ đánh mất ơn của Chúa. Chúng ta sẽ đánh mất cơ hội để hầu về Chúa. Chúng ta mất đi cơ hội để bày tỏ tình yêu của chúng ta với Đức Chúa Trời. Tình yêu của chúng ta đối với những con người hư mất trong thế gian. Vì vậy cho nên tôi và quý vị phải bước lên một cái bước cao. Có thể chúng ta đang cố gắng để hưởng lấy những gì tốt lành mà Chúa ban sau những năm tháng cơ cực. Nhưng hãy nhìn lên Chúa để thấy những cơ hội mà Chúa giao phó cho chúng ta. Vì vậy cho nên Chúa dạy chúng ta là hãy cầu nguyện. Bởi vì chính Chúa là đấng sai phá những thợ gặt đến trong mùa gặt. Mà thợ gặt đó là ai? Nếu như chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy sai tôi tới ngoài, đến với những người láng giềng của con, đến với công ty của con, đến với nơi mà con đang sống để rao giảng tin lành, thì cái người thuận lợi nhất, tốt nhất không ai khác đó là chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện: Chúa ơi, sai người này người kia, nhưng mà tại sao chúng ta lại bỏ rơi chính mình là một người rất phù hợp, rất thuận lợi cho cái nơi mà chúng ta đang hiện diện đó để làm chứng về Chúa. Vì vậy, cơ hội tôi và quý vị kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong đời sống của mình. Chúa có thể cho chúng ta quyền năng để thắng ma quỷ. Chúa có thể cho chúng ta cái ơn cầu nguyện để có thể chữa lành. Chúa có thể cho chúng ta ơn để có thể đem đến sự giải phóng. Tất cả Đức Chúa Trời không hề tiếc, miễn là một linh hồn trở lại quý hơn cả thế gian. Cho nên chúng tôi cảm ơn Chúa. Trong thời gian cuối cùng, Chúa giao cho chúng ta tất cả nguồn tài nguyên của Chúa. Tiền là của Chúa, con người là của Chúa, phương pháp là của Chúa, kế hoạch là trong tay Chúa. Chúa sẽ giao cho chúng ta. Và nếu như chúng ta đầu phục, Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta có những kết quả. Cho nên xin Chúa ban ơn cho tôi và quý vị. Chúa Giêsu đến để tìm và cứu chúng ta. Ngài đến để cho chúng ta thấy được cái tâm tình, tấm lòng của Ngài. Một Đức Chúa Trời quyền năng, nhưng Ngài cũng phải đến ở trong thế gian này như một con người. Để làm gì? Để rao giảng nước Đức Chúa Trời. Để làm gì? Để bày tỏ lòng thương xót đối với những con người cùng khốn. Để làm gì nữa? Để dạy cho chúng ta cách phải trông đợi Đức Chúa Trời, Thiên Chúa từ ái của chúng ta. Và xin Đức Chúa Trời ban ơn để tôi và quý vị sẽ sống với Chúa, với sứ mệnh Chúa giao. Tôi muốn kết thúc bài học Kinh Thánh buổi sáng hôm nay với câu chuyện của mục sư John Harper. Ông được đặt cho một cái tên gọi đó là một anh hùng thật. Anh hùng thật sự trong một cái bi kịch Titanic. Chúng ta biết cái câu chuyện này. Nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây đó là trong cái đêm xảy ra tai nạn đó thì mục sư John Harper, ông... Tôi đọc nhiều cái tài liệu thì thấy là có người nói rằng ông có đứa con gái duy nhất. Và ông đưa đứa con gái đó lên trên tàu cứu sinh. Rồi thì ông quay trở lại để cứu những con người đang lặn hụp ở trong biển. Nhưng một tài liệu khác thì nói rằng ông có đứa cháu duy nhất 6 tuổi. Vì ông góa vợ. Cho nên tôi không biết cái nguồn tư liệu nào nó chính xác. Nhưng mà ông đã để cái người thân yêu của mình ở trên tàu, sau đó ông trở lại để nói với tất cả những người lúc bấy giờ đang lặn hụp trong biển đó là hãy tin Chúa Giêsu thì sẽ được cứu. Trong đó có một người, một thanh niên. Người thanh niên này nghe lời kêu gọi của ông nhưng mà ông nói thôi, tôi không cần, và khước từ cái sự kêu gọi. Và ông một sư John Harper tiếp tục bơi đến những người khác và nói rằng hãy tin Chúa Giêsu thì sẽ được cứu. Dòng nước cũng sẽ đẩy đưa và cuối cùng ông lại gặp cái người thanh niên này và nói rằng hãy tin Chúa Giêsu thì sẽ được cứu. Lúc này người thanh niên cũng chấp nhận và tiếp nhận cái lời của ông. Rồi mục sư John Harper đã lột cái áo phao của mình đưa cho cậu thanh niên này và nói rằng cậu cần hơn tôi. Và ông tiếp tục bơi lại đến những người khác và nói rằng hãy tin Chúa Giêsu. 4 năm sau ở tại Orinio, tôi đưa được biết đó là nơi mà người ta tập hợp về để nói về câu chuyện buồn Titanic. Thì cái người thanh niên này đứng lên làm chứng lại câu chuyện của ông mục sư John Harper. Và ông nói rằng tôi là người cuối cùng mà John Harper làm chứng về Chúa Giêsu và giúp để biết cách nào đến với Chúa. Thưa quý bà chị em, đó là tình yêu. Mục sư John Harper đã bỏ qua tất cả những cái sự quan tâm của mình, cá nhân mình. Và ông lo nghĩ đến những người hư mất. Cho nên ông đã cố gắng hết sức trong cái thời gian có được, trong cái sự nỗ lực có được để nói với người ta rằng hãy tin Chúa Giêsu thì sẽ được cứu. Và cảm ơn Chúa, có một người đã tin Chúa. Đức Chúa Trời hỏi chúng ta rằng ngày nay chúng ta đang sống ở trong đời sống mỗi ngày, chúng ta đang tập trung vào sứ mệnh nào? Chúng ta đang tập trung vào gia đình, vào đời sống cá nhân của mình, hay chúng ta đang tập trung vào những con người hư mất, họ đang cần được cứu? Chúng ta đang tập trung vào trong những mối quan tâm nào? Và Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng hãy nhìn, hãy ngước nhìn xem, đồng lúa thì đã chín vàng, mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Và ước ao lời của Chúa buổi sáng hôm nay khích lệ tôi và quý vị, người mà thổn thức nhất trong công tác truyền giáo đó là Đức Chúa Trời. Người mà phải thức khuya dậy sớm để phải sai các đầy tớ của Chúa đến trong cánh đồng của Ngài đó là Đức Chúa Trời. Người mà muốn nhiều người được cứu trở lại trong sự vui mừng đó là Đức Chúa Trời. Và người có thể cung ứng cho chúng ta tất cả những phương tiện để có thể rao giảng tin lành đó là Đức Chúa Trời, không phải tôi và quý vị. Nếu như chúng ta có tấm lòng của Chúa, nếu chúng ta có tình yêu của Chúa, nếu chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, thì hãy nói với Chúa giống như Esai nói: có tôi đây, hãy xa tôi. Và ước ao rằng đời sống tôi và quý vị không chỉ kinh nghiệm được những điều tốt lành Chúa ban cho trên đất này, nhưng kinh nghiệm được niềm vui trọn vẹn khi chúng ta đem những tội nhân trở lại với Chúa và được hưởng nước thiên đàng. Và đó là mão triều thiên vui mừng của chúng ta khi chúng ta bước vào trong nước của Chúa. Và ước ao rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ đụng vào lòng của tôi và quý vị, sẽ thúc giục chúng ta hãy tận dụng mọi cơ hội, bởi vì đây là thời gian vô cùng quý giá cho chúng ta. Hãy lợi dụng từng ngày từng phút để dạy cho con cháu chúng ta lời của Chúa, để dạy dỗ cho người vợ của chúng ta bằng đời sống tin kính Chúa. Hãy nói cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu là con đường cứu rỗi duy nhất. Và xin Chúa ban phước cho tâm tình của Chúa Giêsu Christ cũng sẽ trở nên tâm tình của chúng ta, và mỗi ngày chúng ta sẽ sống đẹp lòng Chúa. Ước ao lời của Chúa sẽ đến với tất cả chúng ta bằng ơn, gìn giữ, làm cho chúng ta đầy ơn của Chúa mà hầu việc Ngài đến cuối cùng. Mình chào Thánh. Amen.